Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta nhìn lại những điểm nổi bật trong chính trường Úc trong tuần qua là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Câu chuyện trong tuần qua có lẽ là gây nhiều sự chú ý, nếu không nói là gây sốc, khi lãnh đạo của đảng One Nation, bà Polly Hanson, mặc nguyên cái burqa là cái áo choàng của người Hồi giáo mà trùm kín từ trên đầu xuống dưới chân luôn đó, bước vô trong thượng viện. Cảm tưởng của anh về chuyện này như thế nào, anh Lưu Dân?
Vâng, người ta không xa lạ gì với những cái quan điểm có tính cách khá cực đoan của bà Polly Hanson. Bây giờ mình phải gọi chính thức là nữ thượng nghị sĩ Polly Hanson của đảng One Nation. Trước đây thì ai cũng biết cái lập trường chống lại những cái làn sóng di dân từ Á Châu, chống lại người thổ dân, vân vân. Và bây giờ bà cũng là một trong những người rất là cực đoan trong việc chống lại các cái tín đồ Hồi giáo. Và khi bà mặc cái bộ đồ burqa như là Quốc Vinh vừa giải thích với quý vị đó, vào thượng viện ở Canberra, thì mọi thượng nghị sĩ đồng viện khác đều nhìn bà với một cái cách rất là kinh ngạc, bởi vì hồi giờ họ chưa thấy một cái người nào như vậy, và họ không chắc đó là cái người đồng viện của mình không đã. Tuy nhiên, ông chủ tịch thượng nghị viện có xác nhận là những cái người kiểm soát của văn phòng quốc hội đó đã xác định cái lý lịch của cái người mặc cái bộ đồ burqa này rồi. Thì đây cũng là một cái điểm mà bà Hanson muốn nhấn mạnh trong cái phiên chất vấn của thượng viện, và bà đã đặt cái câu hỏi với thượng nghị sĩ George Brandis, tức là tổng trưởng tư pháp và đại diện cho chính phủ tại thượng viện trong cái phiên chất vấn này. Và cũng không ai xa lạ gì với những cái tính cách của thượng nghị sĩ Hanson cả về những cái vấn đề này, và dĩ nhiên cái câu hỏi của bà cũng có ít nhiều là phản ánh những cái quan tâm hoặc là những cái sự chú ý của cử tri. Tuy nhiên, bà đã thể hiện cái điều đó một cách khá bất thường.
Như anh nói, tức là bà hỏi thượng nghị sĩ Brandis là chính phủ có cứu xét đến cái việc cấm mặc burqa ở nơi công cộng hay không. Thì cũng hôm thứ Năm, bà Polly Hanson đã đưa ra một cái dự luật cá nhân cho cái chuyện này. Bà khăng khăng rằng là cái áo choàng burqa không có liên quan gì đến Hồi giáo, mà thực sự ra cái đó là đúng anh. Bởi vì là trong Hồi giáo người ta không có cái chuyện gọi là bắt buộc phải mặc burqa. Và ngay đến trong những người Hồi giáo thì không phải ai cũng thích mặc burqa cả đâu. Đó, cho nên là bà nói rằng là bà ngạc nhiên tại sao ông Brandis lại có cái phản ứng như vậy. Và bà nói rằng là cái hành động của bà thực sự ra cũng có rất là nhiều người Úc mật có cùng cảm tưởng như bà về burqa, thì họ ủng hộ cái chuyện đó. Thì cái lập luận đó anh thấy như thế nào? Đứng vững không?
Dĩ nhiên là không có ai có thể phủ nhận một số các cái điểm mà có một cái giá trị tranh luận ở trong cái quan điểm của bà Hanson cả. Bởi vì nếu mà bà đưa ra những cái luận chứng rằng là một người nào đó, bất cứ một người nào, nam hay nữ, phải cởi cái bỏ cái nón bảo hiểm bảo hộ lao động ra khỏi đầu mình khi vào phi trường, hoặc là phải đưa cái mặt mình ra khi mà đi qua cái quầy kiểm soát an ninh ở phi trường, vân vân á, thì đối với những cái người mang áo burqa cũng vậy, bởi vì họ không thể nào xuất hiện ở nơi công cộng mà trùm đầu từ đầu đến chân, bởi vì đó là thứ nhất là về cái lý do an ninh của những người khác xung quanh họ nữa. Và điều này nó cũng là một cái điểm để mà mọi người có thể tranh luận một cách công khai, chứ không phải là một cái chuyện gì nó có tính cách khuất tất hoặc là giấu giếm gì. Tuy nhiên, người ta chỉ phản đối bà ở một cái cung cách thể hiện cái chuyện đó, tức là ai cũng biết bà không phải là một người từ các nước Trung Đông hoặc là một cái tín đồ Hồi giáo, vân vân. Và bà thể hiện cái việc này ngay tại chính trong cái tòa quốc hội như là một cái sự chế giễu hay là như một cái sự khinh thị đối với những cái thành phần đó. Đó chính mới là những cái điều mà đã khiến cho ông George Brandis phản ứng trở lại. Và cái phản ứng của ông Brandis nó đã tạo nên một cái sự hoan nghênh hay là một cái sự đồng thuận, bởi ngay cả các cái thượng nghị sĩ của phe đối lập và các cái thượng nghị sĩ của những cái đảng nhỏ nữa.
Thì ông Brandis lúc đó phải nói là phải kềm hết sức cái sự tức giận của ông, nhưng mà ông ta cũng là trong cái giọng run run đã cảnh báo bà Hanson là trong nửa triệu dân Hồi giáo tại Úc thì đại đa số là những người chấp hành luật pháp. Và ông nhấn mạnh một cái điểm là cái sự cộng tác của cộng đồng Hồi giáo là vô cùng quan trọng trong cái nỗ lực gìn giữ an ninh công cộng, và nhất là trong cái bối cảnh là nước Úc trước cái sự đe dọa của khủng bố. Thì ông nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà thật sự ra là cái chủ trương đa văn hóa của nước Úc nó cho phép, nó tôn trọng cái sự đa văn hóa và nó tôn trọng cái tín ngưỡng của người dân. Cái chuyện đó lâu nay nó đã như là như vậy rồi. Thưa anh, những người mà mặc bơ cà, nếu mà anh để ý đó, khi mà họ đi qua hải quan ở phi trường chẳng hạn, thì họ cũng lẳng lặng gỡ cái bơ cà ra để cho cái người nhân viên hải quan nhìn thấy mặt để mà so với trong hộ chiếu. Họ làm cái chuyện đó rất là tự nhiên, rất là bình thường. Chứ đâu phải là họ cố tình, họ không muốn trường mặt ra đâu.
Vâng, thì trên cái nguyên tắc là như vậy, và trong thực tế nó cũng là như vậy. Người ta chỉ có phản đối bà, hay là có những cái sự bất đồng ý kiến với bà Hansen khi mà bà diễn đạt hay là bà đã đưa ra một cái luận điểm để chứng minh như vậy bằng một cái hành động mà nó có tính cách khác thường mà thôi. Bà phải nên nói thẳng một điều là bà Hansen không hề có những cái phát biểu hoặc là không hề có những cái hành động nào mà có tính cách phỉ báng hoặc là sỉ nhục những người Hồi giáo trong cái bài phát biểu của bà như vậy cả, mà bà chỉ đưa ra cái quan điểm là vâng, ở những cái nơi công cộng vì những cái lý do an ninh, vì cái sự an toàn chung của công chúng thì nên cấm những cái trang phục như thế này, vân vân. Thì bà được và đã đưa ra những cái luận chứng như vậy đối với những cái người đội helmet vào ngân hàng hoặc là phải trùm đầu ở các cái trạm kiểm soát an ninh ở phi trường chẳng hạn. Thì đây cũng là những cái điểm mà nếu mà được tranh luận một cách công khai và một cách thẳng thắn, không có phải bộc lộ qua những cái màn mà biểu diễn có tính cách là hơi phỉ báng, có tính cách phỉ báng người khác, thì rõ ràng nó có thể nó có mang lại một cái hiệu quả khác hơn.
Cái khổ là bơ cà là nó đi đôi với cái hình ảnh của Hồi giáo mất rồi. Cho nên là khi nhìn thấy như vậy thì mọi người là vô cùng sốc luôn.
Vâng, và với tư cách là một cái bộ trưởng tư pháp, ông George Brandes đã có những cái lý do và những cái luận điểm rất là sáng đáng. Thì nếu mà mình xô đẩy họ vào một cái góc nào đó thì họ có thể sẽ họ sẽ phải phản ứng lại và phản ứng một cách tiêu cực, và như vậy thì cái hậu quả của nó càng không thể lường được.
Phản ứng hay không thì có lẽ là mình hy vọng nó sẽ không có những cái phản ứng đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà trước hết là làm như thế này thì có thể là mất niềm tin của cộng đồng Hồi giáo. Họ sẽ không còn cái sự tin tưởng ở nhà chức trách để mà trình báo những cái gì mà có thể giúp được nhà chức trách, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng là như vậy rồi. Một khi họ mất đi cái sự tin tưởng, hoặc là họ không còn coi là cái tiếng nói của họ hoặc là sự đại diện của họ được tôn trọng đó, thì cái thái độ bất hợp tác nó đương nhiên nó sẽ xảy ra. Và như vậy thì người ta cũng cảm thấy rằng là những cái thái độ hoặc là những cái hành động của bà Hansen nó mang lại một cái hậu quả hay là một cái hiệu quả khá tiêu cực trở về cái ý định mà bà mong muốn đạt được.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và ký giả Lưu Dân. Trong tuần, Hội đồng thành phố Yarra ở Melbourne đã bỏ phiếu không công nhận ngày Australia Day. Họ thông qua một cái nghị quyết là hủy bỏ tất cả các cái buổi lễ vào quốc tịch Úc trong ngày 26 tháng Giêng. Với cái lý do là gì? Là bởi vì cái ngày đó, đó là một cái ngày thật sự ra là đau buồn cho người thổ dân, tức là những người dân đầu tiên ở cái lục địa Úc này. Anh thấy quyết định của Hội đồng thành phố Yarra như thế nào?
Trước khi mình nói đến cái này đó thì tôi có một cái chi tiết nhỏ mà khá thú vị mà có lẽ là chúng tôi cũng muốn cống hiến đến quý thính giả của SBS Radio. Tác giả của cái nghị quyết này, thưa quý vị, đó là một cái nữ luật sư trẻ gốc Hoa, một cái người sinh trưởng ở Úc, tức là một cái người mà chúng ta thường gọi là ABC đó, Australia Born Chinese. Cô là một cái nữ luật sư trẻ và mới đắc cử vào cái hội đồng thành phố Yarra vào tháng 10 năm ngoái mà thôi. Điều này nó nói lên một cái chuyện là các cái thế hệ thứ nhì, thứ ba của các cái cộng đồng di dân hội tị nạn đang tích cực tham gia vào trong cái sinh hoạt chính trị chính mạch và đang tạo ra những cái thay đổi. Mình chưa nói đến cái sự thay đổi nó tốt hay nó xấu hay là nó đúng hay nó sai, nhưng mà rõ ràng cái sự hiện diện của các cái thế hệ trẻ ngày càng chứng tỏ một cách rõ rệt hơn. Thưa quý vị, trở lại cái chuyện mà không công nhận ngày 26 tháng 1 như là một cái ngày Australia Day hoặc là nhiều người dịch là cái ngày Quốc khánh Úc đó, thì cái chữ dịch ngày Quốc khánh Úc tôi nghĩ là nó hơi quá đáng, bởi vì nó, ở trong tiếng Anh nó không có chữ nào là chữ Quốc khánh cả, mà là một ngày nước Úc thôi. Thì cái chữ Quốc khánh thì có thể mình do mình cái quen miệng hoặc là do cái phong tục hoặc cái văn hóa của mình rồi mình kèm theo cái chữ cái Quốc khánh trong
Quốc khánh
cái
có nghĩa
chữ.
là giành lại độc lập đó,
Đúng
tức là phải trải qua một
rồi.
cái cuộc chiến gì đó vân vân.
Đúng.
Nhưng mà trong trường hợp này thật sự ra mà nói anh, tức là anh đánh người thổ dân đúng không?
Đúng rồi,
Anh
anh đi xâm
giết người
chiếm.
thổ dân, anh xâm
Vâng.
chiếm người thổ dân và anh lấy đất của người thổ dân.
Thật ra thì ở nước Úc nó có hai cái ngày quan trọng là ngày 26 tháng Giêng và ngày ngày 1 tháng 1. Ngày 26 tháng Giêng thì người ta gọi là Australia Day để đánh dấu ngày 26 tháng Giêng năm 1788 khi thuyền trưởng Arthur Phillips đổ bộ xuống cái vịnh Botany Bay ở ở Sydney và cắm cái ngọn cờ của đế quốc Anh lên đó và bắt đầu một cái cuộc xâm chiếm cái hòn đảo của nước Úc. Và suốt trong thời gian đăng đẳng hơn hai gần 200 năm sau đó thì nhiều cái vùng có cái sự cư trú của cộng đồng người thổ dân bị tàn sát, nhiều cái thế hệ trẻ em người thổ dân bị đánh cắp và tạo ra nhiều cái đau thương, cái mất mát khác trong những cái người dân bản địa ở đây, và đó bị coi như là một cái vết nhơ trong cái lịch sử của cái sự nghĩa là định cư của người da trắng từ Âu Châu ở trên cái lục địa này. Thì cũng các cái chính phủ liên nhiều cái chính phủ cũng đã lên tiếng nói là xin lỗi cái người thổ dân về cái chuyện đó, và chúng ta cũng nhớ lại trong những cái ngày đầu tiên nhậm chức của Thủ tướng Kevin Rudd, ông đã tỏ công khai bày tỏ cái sự xin lỗi đó. Và tuy nhiên cái vết thương nó còn nặng nề và còn còn sâu lắng hơn là những cái lời xin lỗi ở bên ngoài, mặc dù rằng là bây giờ đã có những cái hành động để có thể nói là xoa dịu đi phần nào một cái lịch sử khá đau thương đó, như là những cái lễ hội của người thổ dân, như là những cái sự tôn trọng người thổ dân trong những cái sinh hoạt chính trị chẳng hạn, thí dụ như mỗi một lần mà tổ chức một khai mạc một cái hội nghị hay là khai mạc quốc hội vân vân, chúng ta cũng có thấy những cái nghi thức như là đốt lửa, smoking, welcoming home chẳng hạn, hoặc là những cái lời mà ghi nhận cái tính cách chủ nhân của cái người thổ dân trên cái lãnh thổ này vân vân.
Thủ tướng Malcolm Turnbull đã chỉ trích cái quyết định của thành phố Yarra và nói rằng là cái chuyện thành phố này không công nhận cái ngày Australia Day là nó nằm ngoài những cái giá trị của nước Úc. Thì vì sao mà ông lại chỉ trích như vậy thưa anh?
Tôi có cảm giác là Thủ tướng Malcolm Turnbull và Hội đồng thành phố đang nói hai cái ngôn ngữ khác nhau, bởi vì họ không có cho có một cái điểm chung nào khi mà nhìn nhận cái vấn đề về ngày 26 tháng Giêng này. Thưa anh, thì dĩ nhiên ngày 26 tháng Giêng nó đối với cái cộng đồng chính mạch, hay là nói một cách thẳng thắn hơn là đối với người Úc bây giờ, tức là bắt nguồn từ cái thời khởi thủy là người Úc da trắng từ Âu Châu đó, nó là một cái mốc điểm của cái sự thành lập quốc gia Úc hiện đại ngày nay, và do đó người ta ghi nhận cái dấu mốc đó như là một cái ngày thành lập nước Úc chẳng hạn. Đối với người thổ dân thì đó là một cái ngày đau thương, đó là một ngày của một cái sự bị xâm chiếm, đó là một cái sự ngày có thể nói là mất nước. Rồi đối với cái hội đồng của thành phố Yarra thì họ họ coi là nếu mà gọi cái ngày đây là một cái ngày Quốc khánh Úc hoặc là ngày Australia Day thì nó là một cái sự phủ nhận hay là gạt bỏ cái lịch sử, hoặc là không 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 nhìn nhận lịch sử một cách đúng mức. Nó không có nói gì về cái sự hòa hợp hoặc là chia rẽ trong cái cộng đồng Úc hết cả, mà mỗi bên nhìn cái ngày 26 tháng Giêng nó có tính cách khác nhau thì tùy cái quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên người ta cũng ghi nhận một vài cái điểm có lý của ông Turnbull khi nói rằng là cái sự phủ nhận cái ngày 26 tháng Giêng như là một cái ngày thành lập của nước Úc là một cái hành động nó có tính cách chia rẽ hơn là tạo một cái sự đoàn kết ở trong nước Úc.
Thị trưởng thành phố Yarra bà Amanda Stone thì bà có nói rằng là phát biểu của ông thủ tướng khá thất vọng, bởi vì ông thủ tướng cho thấy là ông không hiểu được rằng muốn có sự đoàn kết thật sự thì trước tiên phải có được cái sự hòa giải giữa những người Úc da trắng với lại người thổ dân. Thủ lãnh của phe đối lập liên bang ông Bill Shorten, ông cũng không ủng hộ cái chuyện thay đổi cái ngày Australia Day. Nhưng mà ở trong chính trường thì phải nói là ý kiến khác nhau. Thủ lãnh của đảng xanh Richard DiNatale thì lại ủng hộ quyết định của hội đồng thành phố Yarra. Nhưng mà cái ý ở đây tôi thấy không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào. Cái sự hòa giải là vô cùng cần thiết. Anh không thể nào xin lỗi mà rồi anh không có biểu hiện, có một cái hành động cụ thể để thấy được rằng là anh thành tâm trong cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì cứ tới ngày 26 tháng Giêng là anh ăn mừng cái chuyện là anh đã chiếm đất của chúng tôi.
Vâng, rõ ràng đây là cái như chúng ta vừa nhìn thấy đó, thì mỗi một người tùy theo cái góc đứng của họ và họ nhìn cái sự kiện ngày 26 tháng Giêng nó như thế nào. Chúng ta vừa nghe ông Thủ tướng Malcolm Turnbull nói như thế này, ông thủ lãnh đối lập Bill Shorten nói như thế kia, và ông lãnh tụ của đảng xanh tức là Richard D. Natalie cũng nói một cách khác nhau. Dường như là mọi người chưa có một cái chỗ đứng chung để nhìn nhận về cái ngày 26 tháng Giêng này. Và tôi nghĩ rằng là kết quả tốt nhất của Hội đồng thành phố Gaza là đã ném một viên sỏi xuống cái dòng sông. Và cái viên sỏi đó nó tạo ra những cái vòng tròn lan tỏa và thu hút cái sự chú ý của mọi người để mà chúng ta cùng thảo luận về một cái vấn đề này. Bởi vì ngay cả cư dân của thành phố Gaza, nhiều người cũng complain, nhiều người cũng than phiền rằng họ không có được tham khảo ý kiến về cái chuyện này. Hoặc là một cái những người khác họ gọi là họ cho rằng là Hội đồng thành phố Gaza đã vượt qua ngoài cái phạm vi quyền hạn của họ khi bàn về những cái chuyện nó có tính cách chính trị liên bang, trong khi đó thì cái vai trò thực sự của Hội đồng thành phố Fairfield chỉ là thu tiền rác, tiền nước thôi, vân vân. Thì rõ ràng nó không phải chỉ giới hạn trong cái vùng nội ô của thành phố Melbourne như chúng ta vừa nghe thấy, nó là một cái hướng đi để mà có thể tạo được cái sự hòa giải giữa những cái cộng đồng di dân, kể cả những cái di dân từ Âu Châu của thế kỷ thứ 19 đến đây với những cái dân bản địa ở cái đất nước này, tức là người thổ dân.
Không biết là đến khi nào thì người Việt chúng ta mới có thể thẳng thắn để mà thảo luận giữa cái gọi là ngày giải phóng và ngày quốc hận, hả anh Lưu Dân?
Đây có lẽ là một cái câu chuyện dài, anh Quốc Vinh, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là mặc dù không phải là mang một cái tính cách lạc quan hảo đâu, nhưng mà một ngày đó nó sẽ xảy ra giữa bên thắng cuộc cũng như là bên không thắng cuộc rồi, bởi vì tất cả chúng ta đều có một cái điểm đứng chung là đó là một cái dân tộc Việt Nam.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
sbs.com.au/vietnamese